Vừa ngồi lên yên, tôi bỗng mất hết tự chủ và vội vàng cong lưng phóng thục mạng. Chạy tít đằng xa, tôi còn nghe chuỗi cười của bọn nữ quái văng vẳng đuổi theo. Chương 5. Bữa đó về đến nhà, tôi vẫn chưa hết hoang mang. 4 năm đồng mài đúng quần bên trường Trần Quốc Toản, chưa bao giờ tôi gặp phải một tình huống như thế. Tụi con gái Trần Quốc Toản tất nhiên chẳng hiền lành gì, nhưng tụi nó không có cái kiểu trêu chọc đứng tim như đám nữ quái Trần Cao Vân. Dùng tên một đứa con gái để gọi một đứa con trai thì đúng là từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi mới gặp đây là lần đầu. Nghĩ đến đây, bất giác tôi nhớ đến con nhỏ Cẩm Phô, liền nhe răng cười một mình. Tôi không biết nó là đứa nào trong đám nhí nhố kia, nhưng một khi đã lên tiếng bên vực tôi, chắc chắn nó phải có một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Tôi tưởng tượng một hồi, lòng tự nhiên cảm thấy lâng lâng. Từ trước đến nay, tôi chưa từng chơi thân với một con nhỏ nào. Chơi với bạn trai, ba tôi còn cấm ngặt, huống hồ gì bạn gái. Ngày nhà giáo năm ngoái, mấy đứa con gái cùng lớp cứ nằng nặc đòi đến khu vườn của tôi hái hoa tặng thầy cô. Tôi phải tìm đủ cách để ngăn cản không cho tụi nó mò tới. Tôi chỉ cho Phú ghẻ tới nhà và sau đó hai đứa tôi phải è cổ ôm mấy chục bó hoa tới lớp. Cứ theo quan niệm của ba tôi thì bạn bè và học tập là hai thứ nghịch nhau như nước với lửa. Hễ người mê học thì dứt khoát không có bạn, còn đã mê bạn thì tất phải bỏ học. Và trong các thứ bạn thì bạn gái đương nhiên là độc hại hơn bạn trai. Tôi chưa có bạn gái bao giờ nên không biết nó có độc như ba tôi quảng cáo hay không. Gần gũi tôi chỉ có mỗi nhỏ Thảo nhà hàng xóm. Nhưng nó không phải là bạn. Nó coi tôi như anh, thường xuyên bị tôi sai vặt và lúc nào cũng tuân lệnh tôi răm rắp. Nếu mấy nhỏ con gái đứa nào tính tình cũng hiền lành như nhỏ Thảo, nghĩa là tôi sai gì làm nấy, thì kết bạn với vài đứa như vậy kể cũng khoái. Nghĩ vơ nghĩ vẩn một hồi, hết chuyện nghĩ, tôi lại nghĩ đến nhỏ Cẩm Phô. Mặc dù không hình dung được mặt mày nó một cách rõ rệt, tôi vẫn mường tượng là nó rất đẹp, đẹp nhất bọn, và ý nghĩ đó khiến tôi bâng khuâng suốt cả buổi chiều. Nhỏ Châu ra vườn, thấy tôi ngồi thừ bên mấy luống hoa, liền hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"
"Tao ngồi đây chứ có làm gì đâu."
Nhỏ Châu nheo mắt: "Tự dưng lại ra đây ngồi?"
"Ừ, tao chuẩn bị tưới hoa."
Nhỏ Châu sốt sắng: "Để em phụ anh nghe." Vừa nói, nó vừa quay lưng định đi lấy thùng tưới, khiến tôi phải đưa tay ngăn lại.
"Chờ chút đi, đợi cho nắng dịu thêm đã."
Nhỏ Châu nghe lời tôi, nó không đi nữa mà ngồi xuống cạnh tôi, lân la gợi chuyện.
"Hổm rày bạn bè còn trêu anh nữa không?"
"Trêu chuyện gì?"
"Chuyện tam giác Bermuda đó."
"Còn, nhưng không phải tụi lớp tao mà tụi lớp khác."
"Tụi nào vậy?"
"Tao có nói mày cũng không biết đâu, tụi 10A2
Nhỏ Châu chép miệng:
"Kệ tụi nó, anh đừng thèm để ý."
"Biết làm sao được."
Tôi tặc lưỡi:
"Hey, tao không để ý tụi nó, nhưng tụi nó cứ để ý tao, hai bên đụng đầu hoài."
Nghe tôi nói, nhỏ Châu chợt đâm ra lo lắng, nó níu tay tôi:
"Nhưng dù sao thì anh cũng phải cố nhịn, anh không được đánh nhau à ngang."
"Tao sẽ không đánh nhau đâu." Tôi thở dài: "Hey, tụi nó là con gái."
"Con gái?"
Nhỏ Châu trố mắt.
"Ừ."
"Con gái gì mà ghê vậy?"
"Ừ, tụi nó ghê lắm. Tụi nó không giống mấy đứa bên Trần Quốc Toản mình."
Nhỏ Châu xì một tiếng:
"Đúng là đồ con gái vô duyên."
Tôi đang tính gật đầu phụ họa theo nó, sực nhớ tới nhỏ Cẩm Phô, tôi liền đổi giọng:
"Không phải tất cả đều vô duyên đâu. Trong bọn có một con nhỏ đẹp lắm."
Nhỏ Châu vẫn chưa hết ấm ức:
"Đẹp cũng vô duyên."
Tôi nhăn mặt: "Nhưng mà con nhỏ này nó không trêu tao."
Nhỏ Châu vẫn nhất quyết không cho tôi bên vực con nhỏ đẹp lắm đó. Nó khăng khăng:
"Không trêu cũng kệ nó, hễ cùng bọn với mấy đứa kia đều là vô duyên tất."
Sự bướng bỉnh của nhỏ Châu khiến tôi dở cười dở mếu, nhưng tôi không trách nó. Tôi biết vì thương tôi nên nó mới thù mấy con nhỏ 10A2 đến thế. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, chẳng tìm ra cách nào bao che cho con nhỏ Cẩm Phô. Cuối cùng tôi đành ngước mặt lên trời:
"Nhưng mà nó thích tao."
"Nó thích anh."
Nhỏ Châu lộ vẻ sửng sốt. Tôi nuốt nước bọt.
"Ừ."
"Sao anh biết?"
"Sao lại không biết? Khi bạn nó kêu tao là Bermuda, nó bịt miệng bạn nó lại không cho kêu."
"Rồi sao nữa?"
Nhỏ Châu hỏi giọng tò mò.
Sao nữa là sao?
Sau đó nó có nói gì với anh không?
Tôi nhún vai. Không, chỉ vậy thôi. Nhỏ Châu nhăn mũi.
Nếu chỉ có vậy thì đâu thể gọi là thích.
Bị chạm tự ái, tôi hừ giọng. Mày ngốc quá, như vậy tức là thích. Trong sách người ta bảo vậy. Nhỏ Châu có vẻ không tin lời khẳng định của tôi. Nó thừa biết trong lĩnh vực này tôi chẳng hơn gì nó.
Trong sách người ta nói khác kìa.
Nhỏ Châu hấp hấy mấy.
Người ta bảo thích là phải nhìn nhau cả ngày kìa. Con nhỏ đó có nhìn anh không?
Tôi thở dài. Tao cũng chẳng biết nữa.
Sao lạ vậy?
Nhỏ Châu ngạc nhiên. Tao có nhìn nó đâu mà biết. Tôi đành thú thật, giọng xui xị. Tao chỉ giỏng tai nghe tụi nó tán chuyện thôi. Nhỏ Châu vẫn chưa chịu buông tha tôi.
Không nhìn thấy nó sao anh biết nó đẹp?
Tôi liếm môi. Thì tao đoán vậy. Nhỏ Châu cười hí hí.
Anh chỉ giỏi phịa. Như vậy là anh thích người ta chứ đâu phải người ta thích anh.
Dẹp mày đi. Tôi đỏ mặt. Nói chuyện với mày chán bỏ sự. Nói xong tôi giận dỗi đứng dậy, xách thùng đi tưới nước, không thèm tâm sự với con nhỏ ưa bắt bẻ này nữa. Thấy tôi đùng đùng bỏ đi, Nhỏ Châu liền chạy theo.
Em phụ với anh ngang.
Khỏi cần. Tôi hừ mũi. Mình tao đủ rồi. Thật rõ chán. Anh em như thế này thì thà sống một mình còn hơn. Cả đời mình chưa hề biết bạn gái là gì, nay mới tập tễnh để ý được một đứa, đem kể với nó, nó không nhiệt liệt biểu dương thì chớ, lại còn nói toàn giọng vặn be sườn, nghe muốn ứa gan. Nhưng tôi không thể giận Nhỏ Châu lâu được. Những chuyện như thế này, ngoài nó ra, tôi không dám tỉ tê với bất cứ ai, kể cả Cường và Phú Ghẻ. Ngày hôm sau, tôi ngoắt Nhỏ Châu lại. Nè, mày biết con nhỏ đó tên gì không? Thấy tôi đổi giận làm lành, Nhỏ Châu mừng lắm, nó tươi tỉnh.
Tên gì?
Tôi khoe. Tên đẹp lắm, Cẩm Phô.
Anh biết mặt nó rồi hả?
Tôi nhăn mặt. Mày cứ nó hoài. Nhỏ Cẩm Phô lớn tuổi hơn mày, mai mốt biết đâu nó sẽ làm chị hai mày không chừng. Mày cứ quen miệng rồi nó hoài, tới lúc đó nó sẽ cóc mày sói tráng.
Eo ơi, ghê quá.
Nhỏ Châu rụt cổ.
Vậy anh cho em biết đi, chị hai em đẹp đến cỡ nào?
Tôi xoa ngực. Tao vẫn chưa biết mặt nó, chỉ mới biết tên thôi. Rồi tôi bắt đầu kể tỉ mỉ cho Nhỏ Châu nghe về những xung đột giữa tôi và tụi nữ sinh 10A2 ở trên trường, và cái tên Cẩm Phô đã xuất hiện trong tình huống đó như thế nào. Kể xong, tôi hào hứng bổ sung thêm. Trưa nay, lúc tao và Phú Ghẻ đi về, tụi nó chạy xe phía sau réo tên Cẩm Phô om sòm làm tao ngượng quá chừng. Tôi nói ngượng mà mặt mày lại hí ha hí hửng, khiến Nhỏ Châu nguýt tôi một cái dài cả 10 cây số. Nhỏ Châu làm tôi nhớ đến Phú Ghẻ. Hồi trưa Phú Ghẻ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ như thế. Lúc tụi 10A2 chạy kè kè sau lưng và chốc chốc lại kêu tên Cẩm Phô để chọc tôi, Phú Ghẻ liếc tôi.
Bộ mày quen con nhỏ này hả?
Nhỏ nào?
Tôi giả nai. Thôi đừng làm bộ ngờ nghệch.
Phú Ghẻ hừ mũi.
Con nhỏ Cẩm Phô chứ nhỏ nào?
Tao đâu có biết. Mặt tôi hiền như bụt. Phú Ghẻ vẫn chưa hết nghi hoặc.
Mày không quen nó sao nãy giờ tụi kia cứ réo tên nó sau lưng mày hoài vậy?
Ai biết. Tôi nhún vai. Tụi nó có miệng, tụi nó muốn réo tên ai thì réo chứ. Rồi không để cho Phú Ghẻ chất vấn tiếp, tôi guồng chân đạp mạnh, bỏ thằng bạn hay hỏi ở tít đằng sau một quán xa. Đời tư của tôi mà để cho thằng quỷ này moi móc một hồi, chắc gan ruột phèo phổi lòi ra hết quá. Vào ngay cái lúc tôi gò lưng phóng thục mạng với quyết tâm bỏ rơi thằng bạn ghẻ ngứa đó, tôi không hề biết nó sắp sửa đóng một vai trò then chốt trong mối quan hệ giữa tôi và Cẩm Phô sau này. Bởi Phú Ghẻ có một ưu thế mà cả đời tôi không thể nào mơ thấy nổi. Nhà nó ở sát bên nhà Cẩm Phô. Trước nay Phú Ghẻ không hề hé môi với tôi về điều này, bởi lẽ đơn giản là nó không biết tôi đang quan tâm đến Cẩm Phô. Hồi trưa nó dò hỏi, thấy tôi chối biến, nó cũng làm thinh luôn. Tôi biết được cái ưu thế về địa lý đó hoàn toàn do tình cờ. Bữa đó tôi đi chơi về, đang chạy ngang nhà Phú Ghẻ, thình lình có một con nhỏ quẹo ngang đầu xe của tôi tấp vô lề. Đang ngon trớn trên chiếc huy chương vàng, thấy sự cố xảy ra đột ngột, tôi toát mồ hôi hột, liền lật đật bóp thắng và cố lách ra mé ngoài. Nhưng vẫn không kịp, chiếc huy chương vàng của tôi vừa rít lên kim kít, vừa hút mạnh vào bánh xe sau của con nhỏ đó. Chiếc xe ngã chỏng kềnh, còn con nhỏ thì kịp thời buông xe và nhanh chân nhảy ra ngoài. Thật là hú vía. Nếu tôi không vội vàng hãm bớt đà phi của con thần mã, và nếu con nhỏ đó không phóc mình xuống đất nhanh như tia chớp, có lẽ cả người lẫn xe đã bị tôi đè bẹp dí rồi. Sau khi định thần nhìn lại, thấy con nhỏ đó tuy mặt mày tái xanh nhưng chưa bể đầu sức tráng miếng nào, tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng đến khi ngoảnh cổ dầm chiếc xe của nó đang nằm chèo queo dưới đường, mặt tôi bỗng xám ngoét. Cái niềng xe cong vòng, vè trật qua một bên, cầm xe thì chiếc gãy chiếc rụng, trông chả ra hình thù gì cả. Tôi dựng chiếc huy chương vàng trước hiên nhà Phú Ghẻ, rồi chạy vội ra dựng chiếc xe của con nhỏ đó dậy, miệng ấp úng.
Tôi xin lỗi nghe, để tôi bỏ xe sửa lại cho cô.
Nạn nhân trước sau vẫn đứng chôn chân một chỗ, chắc nó chưa hết hoảng hốt. Cũng có thể nó đang giận tôi ghê lắm. Tôi nghĩ vậy nên miệng xin lỗi, mà mắt thì nhìn chăm chăm xuống đất như thể đang tìm bạc cắt. Tôi định định sau khi hoàn hồn, con nhỏ đó sẽ chửi tôi tắt bếp. Nó sẽ gán cho tôi những biệt danh như đồ có mắt như mù, hoặc đồ chạy xe như ăn cướp, như người ta vẫn thường gán cho những đứa chạy xe theo kiểu du côn du kề như tôi. Hoặc bét ra nó cũng trách mắng tôi vài câu gì đó cho hả giận. Nào ngờ tôi giỏng tay một hồi, chẳng thấy nó nói nặng nói nhẹ gì hết. Nó chỉ hiền lành:
"Thôi anh để đó cho tôi. Chuyện này là do tôi quẹo ngang mà không báo trước, chứ có phải tại anh đâu."
Trời đất ơi, không biết con nhỏ này là con cái nhà ai mà nó nói một câu nghe mát lòng mát dạ quá chừng. Tôi lỡ tông phải nó nên đành bấm bụng dành sửa xe cho nó, chứ thực tình tôi đang lo ngay ngáy không biết đào tiền ở đâu ra. Này nó nói vậy khác nào nó bảo tôi mai mốt có muốn tông xe thì cứ nhắm nó mà tông thoải mái, hư hao gì nó chịu hết. Nhưng mặc dù được nó tha bổng, chẳng lẽ tôi ung dung ra về, bỏ mặc nó giữa đường với chiếc xe quặt quẹo đó.
Nhà cô ở đâu? Để tôi kêu xe chở cô về.
Tôi ngập ngừng đề nghị. Con nhỏ nhoẻn miệng cười.
Thôi được rồi, anh cứ về đi.
Thế còn cô?
Tôi nói giọng áy náy.
Con nhỏ không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, mà lại nói:
"Sao anh cứ kêu tôi bằng cô hoài vậy? Bộ tôi già lắm hả?"
Tôi đỏ mặt.
Đâu có. Tại tôi không biết kêu cô bằng gì thôi.
Con nhỏ lại cười.
Thì kêu bằng bạn chứ bằng gì.
Tôi nhìn lên trời.
Vậy lát nữa bạn về nhà bằng cách nào?
Tôi đi bộ.
Tôi giật thót.
Bạn tính đi bộ thật hả?
Thì thật chứ sao. Bộ anh chuẩn tưởng tôi hay nói giỡn lắm hả?
Trời đất! Tôi kêu lên sửng sốt.
Bạn biết tên tôi hồi nào vậy?
Con nhỏ nheo nheo mắt.
Hồi đầu năm chứ hồi nào.
Hồi đầu năm!
Tôi tròn mắt.
Như vậy bạn cũng học trường Cao Dân hả?
Rồi không đợi đối phương xác nhận, tôi láu táu hỏi tiếp.
Thế bạn học lớp...
Đang thào thào, sực nhớ đến câu chuyện tam giác Bermuda, tôi thót bụng một cái và lập tức ngưng bặt. Câu chuyện về cái quần của tôi là sự kiện trung tâm trong ngày khai giảng năm học mới. Con nhỏ này học Trần Cao Vân, chắc chắn nó đã chứng kiến tường tận cái cảnh tôi đứng phơi mông giữa sân trường bữa đó. Đúng rồi, hèn gì mà cả ngàn học sinh trong trường nó không thèm biết tên ai, mà biết ngay chốc tên tôi, lại biết ngay từ hồi đầu năm. Càng nghĩ, mặt tôi càng nóng bừng, tay chân bỗng chốc đâm ra luống cuống, hệt như đang ăn cắp bị bắt quả tang. Con nhỏ dường như không để ý đến nét mặt thoạt xanh thoạt đỏ của tôi, nó thản nhiên đáp:
"Tôi học 10A2
Giọng lưỡi đối phương trước sau vẫn nhẹ nhàng, từ tốn, nhưng lần này tôi nghe như đại bác nổ bên tai. Biết nó học trường nào, tôi đã thấy trong người khó ở. Giờ biết thêm tên lớp của nó, chắc tôi xỉu tới nơi. Nhưng trước khi xỉu, tôi cố thu hết can đảm liếc nó thêm một cái nữa. Và ở lần liếc bổ sung này, tôi bàng hoàng nhận thấy mặt nó quen quen. Bây giờ thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Con nhỏ này đích thị là một thành viên trong đám nữ quái vẫn thường theo ám tôi bấy lâu nay. Và rất có thể cú đụng xe vừa rồi là một màn kịch đã được lũ tiểu yêu này sắp đặt trước, nhằm thực hiện một âm mưu đen tối nào đó đối với tôi. Đang hoang mang lo lắng, tôi bỗng giật bắn người khi nghe tiếng Phú Ghẻ đột ngột vang lên sau lưng.
Vậy mà mày dám bảo là không quen hen?
Tôi ngoảnh lại, thấy Phú Ghẻ đang ngồi trên xe, chân trên chân dưới, vẻ như vừa đi đâu về. Nó nháy mắt với tôi và nhe răng cười hì hì như khỉ đột. Tôi ngơ ngác.
Mày bảo tao quen ai?
Phú Ghẻ hất hàm về phía con nhỏ 10A2.
Quen với Cẩm Phô chứ quen ai?
Lần thứ hai trong vòng 5 phút, đại bác lại nổ bên tai tôi.
Cẩm Phô!
Tôi kêu lên, giọng đầy ngạc nhiên và hấp tấp quay đầu về phía con nhỏ có cái tên là Cẩm Phô đó. Nhưng nó đã mỉm cười quay mặt đi chỗ khác. Trong thoáng chốc, Gánh nặng trong lòng tôi như được một bàn tay vô hình nào đó nhấc đi. Thay vào đó là một cảm giác lâng lâng kỳ lạ, nửa như thẹn thùng, nửa lại hân hoan. Hóa ra con nhỏ trước mặt tôi là Cẩm Phô, đứa con gái đã từng chở che tôi trước những đòn tấn công của con nhỏ miệng mớm, đứa con gái đã khiến tôi lần đầu tiên trong đời phải nghĩ ngợi vẩn vơ. Nó là Cẩm Phô, hèn gì nó hiền lành quá xá. Tôi tông nó rầm rầm mà nó chẳng hề trách móc mảy may, lại còn bảo lỗi này là do tôi, nghe ngọt ngào như mật ong nguyên chất vậy á. Càng nghĩ ngợi tôi càng ngẩn ngơ, mặt đực ra như thằng khờ được của. Phú ghẻ hít vào lưng tôi.
Hết chối rồi nhé.
Chối gì? Phú ghẻ nheo mắt.
Sao hôm trước mày bảo với tao là mày không quen Cẩm Phô?
Tôi gãi cổ. Thì tao đâu có quen.
Không quen sao đứng đây?
Tôi lắc lắc chiếc xe tôi đang vịnh nãy giờ. Mày biết xe ai đây không? Phú ghẻ liếc chiếc xe.
Xe Cẩm Phô chứ xe ai?
Tôi tặc lưỡi. Mày dòm bánh xe sau thử coi.
Phú ghẻ dòm bánh xe sau, bây giờ nó mới nhìn ra vấn đề.
Trời đất, sao vậy? Bị tông.
Ai tông mà ác ôn vậy?
Tao chứ ai.
Tôi nhăn nhó. Phú ghẻ gật gù.
Bây giờ thì tao hiểu rồi. Như vậy là mày tông trước quen sau, chứ không phải là tông sau quen trước.
Đang nói Phú ghẻ bỗng chép miệng. Nhưng mà mày làm quen kiểu này, chắc có ngày cảnh sát mời mày về đồn quá.
Tôi chưa kịp phân trần thì Cẩm Phô đã lên tiếng thanh minh giùm tôi.
Không phải tại anh Chuẩn đâu, tại Cẩm Phô quẹo đột ngột đó thôi.
Con nhỏ Cẩm Phô này dễ thương thiệt. Tôi hớn hở nhủ bụng, lúc nào nó cũng bên giật tôi, làm như thế nó là chị hai của nhỏ Châu không bằng.
Đang phấn khởi, sực nhớ đến tình cảnh hiện tại, tôi bối rối nhìn Phú ghẻ.
Cẩm Phô không chịu để tao kêu xe chở, mà cứ đòi đi bộ về nhà làm tao áy náy quá.
Mày biết nhà Cẩm Phô ở đâu không?
Phú ghẻ lườm tôi.
Ở đâu? Đây chứ đâu.
Phú ghẻ chỉ tay vào cửa hiệu thuốc tây nằm sát vách nhà nó và toét miệng cười hì hì.
Trong khi tôi đang há hốc mồm ra vì bất ngờ thì một thằng nhãi trạc tuổi tôi từ trong hiệu thuốc đi ra. Thấy tụi tôi đang túm tụm, nó liền bước lại.
Có chuyện gì mà đông vui vậy anh Phú?
Đông vui cái con khỉ.
Phú ghẻ chỉ tay vào chiếc xe của Cẩm Phô.
Mày coi đây nè.
Thằng nhãi trố mắt nhìn chiếc xe rồi quay sang Cẩm Phô.
Sao vậy? Chị bị đụng hả?
Nhưng mà không sao. Luyện đem xe đi sửa giùm chị đi.
Hóa ra thằng nhãi này là em của Cẩm Phô. Tôi cứ sợ thằng Luyện sẽ hỏi tới ai đụng, đụng lúc nào. Nhưng rất may là nó không thèm quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt đó. Thấy Cẩm Phô không việc gì, nó cảm thấy yên tâm và bước lại chỗ tôi cầm lấy chiếc xe kéo sền sệt vào nhà.
Thôi, Cẩm Phô về luôn nghe.
Cẩm Phô mỉm cười chào tôi và Phú ghẻ, rồi rảo bước theo Luyện. Mãi đến khi Cẩm Phô đã khuất dạng đằng sau cánh cửa, tôi vẫn chưa hết bần thần, cứ tưởng mình vừa trải qua một giấc chiêm bao.
Chương 6. Chiều đó tôi khoe với nhỏ Châu.
Tao thấy mặt chị hai mày rồi nghe mày.
Chị đẹp không?
Y như tiên.
Xạo đi.
Thật, còn hơn tiên nữa.
Nhỏ Châu trề môi.
Người ta mà đẹp hơn tiên.
Chứ sao, con nhỏ này không những đẹp mà còn hiền nữa. Hồi trưa tao tông nó một cái rầm, chiếc xe nát bấy, còn người nó thì máu me tùm lum. Vậy mà nó không hề trách tao một câu, nó còn cười với tao nữa.
Nhỏ Châu đúng là đồ nhát gan. Nó chẳng thèm để ý đến khía cạnh trữ tình trong câu chuyện của tôi. Vừa nghe tới máu, nó đã đưa tay lên bụm mặt.
Eo ơi, ghê quá.
Tôi cười.
Ghê gì mà ghê.
Nhỏ Châu vẫn không buông tay xuống.
Rồi anh có đưa chị đi bệnh viện không?
Cần gì đi bệnh viện.
Tôi nhún vai. Nhà nó thuốc men cả khối, còn nhiều hơn bệnh viện nữa.
Anh là dốc tổ rồi.
Nhỏ Châu lắc lắc mái tóc. Nó làm tôi tự ái quá chừng.
Tao thèm giàu nó dốc.
Tôi hừ mũi.
Mày biết tiệm thuốc tây Hồng Phát ở kế nhà Phú ghẻ không?
Biết. Mà sao?
Nhà nó đó.
Eo ơi.
Nhỏ Châu lại kêu lên.
Gì mà eo ơi.
Nhỏ Châu thè lưỡi.
Nhà chỉ giàu quá chừng.
Thì giàu chứ làm sao. Nhà bán thuốc tây mà lại.
Nhỏ Châu rụt cổ.
Nhưng nhà mình thì nghèo.
Con nhỏ này, nó là con nít không hiểu sao lại lắm điều quá chừng. Tự dưng nó phan một câu khiến tôi cục hứng.
Tôi đang hí hửng khoe với nó về mối duyên kỳ ngộ giữa tôi với Cẩm Phu và tính quảng cáo tiếp về tính tình dịu dàng có 102 của chị hai nó. Bỗng nhiên nó lôi chuyện giàu nghèo ra, khiến tôi bất giác sùi lơ. Thấy mặt tôi xịu xuống, nhỏ Châu có vẻ áy náy. Nó vớt phát:
"Mình nghèo vật chất nhưng mình giàu tình cảm."
Tôi biết nhỏ Châu cố gỡ gạt lại câu nói khi nãy để xoa dịu nỗi buồn vừa nhú lên trong lòng tôi, nhưng cái lối lập luận của nó càng khiến tôi nổi đoá.
Tình cảm cái khỉ mốc, nghèo thì nó đã là nghèo cho rồi, còn bị đặt vào tình cảm.
Trước vẻ mặt hầm hầm của tôi, nhỏ Châu không dám nói tới nói lui về chuyện giàu nghèo nữa, rồi sợ tôi phát khùng lên cốc nó u đầu. Thừa lúc tôi đang bần thần nghĩ ngợi, nó len lén chuồn mất. Nhỏ Châu bỏ đi để tôi ngồi thẫn thờ một mình suốt buổi chiều hôm đó. Tiệm thuốc Tây Hồng Phát cùng với tiệm vàng Kim Long và tiệm vải Quang Hưng là ba đại phú gia tại thị trấn tôi ở. Nhà nào nhà nấy 4-5 tầng lầu cao ngất, ngó lên muốn gãy cổ. Người dân trong thị trấn mỗi khi nói đến sự giàu có bao giờ cũng đem ví với ba nhà này. Hồi trưa, lúc ủi phải Cẩm Phu, sự gặp gỡ bất ngờ với người đẹp trong mộng khiến hồn vía tôi bay tuốt lên mây. Lúc đó mặt đờ ra, tôi chẳng còn đầu óc đâu để thắc mắc việc Cẩm Phô là con nhà bình dân hay con nhà quý tộc. Bây giờ nghe nhỏ Châu nhắc khéo, tôi mới sực nhớ ra thân phận bé mọn của mình. Con gái hiệu thuốc Hồng Phát thuộc hạng công nương cành vàng lá ngọc, có lý đâu mà để ý đến thằng con nhà buôn đồ đồng nát là tôi. Chữ Đồng Tử ngày xưa sở dĩ vớ được công chúa Tiên Dung là nhờ nàng buồn tình ra bờ sông quay màn đứng tắm. Công chúa Cẩm Phô ngày nay quanh năm tắm táp trong bồn tráng men, dù tôi có lặn lội ra bờ sông bùi mình suốt đời trong các ước cũng đừng hòng gặp hên như họ Chữ. Tôi nhớ lại hồi trưa, lúc Cẩm Phô chào về, nó không thèm mời tôi vào nhà uống lấy một miếng nước. Nó bỏ mặc tôi lủi thủi ra về giữa trời nắng chang chang. Đích thị nó ỷ mình là công chúa, khinh thường những kẻ thư sinh áo vải như tôi. Và như vậy, chuyện đó bên vực tôi từ trước đến giờ chắc chắn xuất phát từ động cơ sâu xa thầm kín nào. Đó chẳng qua chỉ là lòng thương hại của người giàu đối với người nghèo. Chắc nó thấy tôi bốn mùa quần thừa áo vá, mặt mày lại ngơ ngơ ngáo ngáo trông giống con cù lần núi, nên nó đem lòng tội nghiệp đó thôi. Tôi tòng nó móp xe, nó không thèm bắt đền không phải vì nó ưa thích gì cái bản mặt đần độn của tôi, mà nó thừa biết ngữ tôi, có bắt đền cũng chẳng đào đâu ra bạc cắt để nộp cho nó. Vậy mà trước giờ tôi cứ tưởng bở, thấy nó bịt miệng con nhỏ miệng mớm, tôi hí hửng tưởng mình là phò mã. Tôi vội phong ngay cho nó chức chị hai của nhỏ Châu. May mà nó không biết, nếu biết dù hiền đến đâu nó cũng sẽ chửi tôi tắt bếp. Nhớ lại những lời ba hoa vương vít trước đây, thốt nhiên tôi bỗng rùng mình. Càng nghĩ ngợi tôi càng ú ê. Cây mộng mơ vừa mọc trong hồn tôi mới vừa loe hoe ba chiếc lá còm, chưa kịp trổ hoa đã vội vàng tàn lụi. Thật chả bù với những cánh hoa đang lung linh khoe sắc trong vườn. Chúng nom mới tươi tắn làm sao, thật chẳng giống tí ti nào với ông chủ của chúng lúc này đang ngồi thừa người trong bóng chiều, chập choạng, mặt mày ngẩn ngơ cứ như kẻ mất hồn. Trong lúc tôi đang mải mê gặm nhấm nỗi buồn của mình như một con mọt đang say sưa gặm từng thớ gỗ, bỗng có tiếng bước chân vang lên lạo xạo sau lưng. Lại nhỏ Châu, tôi nhủ bụng và bất giác cảm thấy khó chịu. Nhỏ Châu là một đứa em gái cực kỳ dễ thương nhất là nó rất thương tôi, nhưng lúc này tôi chẳng muốn thấy mặt nó một chút xíu nào. Tôi đã trót khoe khoang với nó quá nhiều về tình cảm của Cẩm Phô đối với tôi, bây giờ tôi rất ngượng khi phải trò chuyện với nó. Vậy mà nó chẳng biết điều, cứ mò ra định làm khổ tôi. Ý nghĩ đó khiến tôi phát khùng và tôi gân cổ quát tướng:
"Đi đi, đi chỗ khác chơi đi."
Tiếng chân phía sau liền im bặt. Lâu thật lâu, tôi lại nổi điên:
"Mày còn đứng đó, tao cóc mày sói tráng bây giờ."
Nghe tôi dọa, nhỏ Châu không dám nấn ná nữa. Nó ngập ngừng bước lui về phía cổng đào. Tự dưng thấy tội tội, tôi liền nghiêng đầu ghé mắt trông theo. Trời đất, trước mắt tôi không phải nhỏ Châu mà là nhỏ Thảo hàng xóm. Nó đang cầm trên tay một trái ổi to tướng, chắc là nó định đem qua tặng tôi. Tôi hốt hoảng kêu:
"Thảo, Thảo!"
Nhỏ Thảo quay đầu lại, tay còn vịn cánh cổng. Tôi lật đật chạy tới và thấy cặp mắt nó đỏ hoe. Tôi kéo tay nó, giọng chuột lỗi: "Vô đây chơi với anh." Nhỏ Thảo sụt sịt:
"Em không vô đâu, anh đuổi em."
"Anh xin lỗi mà." Tôi phân trần: "Khi nãy anh đâu có biết đó là em." Nhỏ Thảo dương đôi mắt mồng nước:
"Chứ anh tưởng ai?"
Tôi gãi tai:
Anh tưởng đó là mấy đứa bạn quỷ quái của anh.
Nhỏ Thảo thật thà.
Bạn anh mà anh dám đòi cốc sói trắng.
Hết gãi tai, tôi lại gãi cổ.
Anh Cốc Tuốt.
Đang nói, ánh mắt chợt chạm phải trái ổi trên tay nhỏ Thảo. Tôi liền nuốt nước bọt, đế thêm.
Bị anh Cốc hoài, đầu tụi nó trọc lóc giống như trái ổi kia kìa.
Nghe tôi nhắc khéo, nhỏ Thảo sực nhớ, liền chìa trái ổi ra.
Tặng anh nè.
Tôi cầm lấy tặng vật không chút khách sáo. Để anh hái hoa tặng em nghe. Nhỏ Thảo phụng phịu.
Em hái ổi là để tặng anh, chứ không phải, chứ có phải để đổi lấy hoa đâu.
Lời trách móc của nhỏ Thảo khiến tôi cà lăm mất 30 giây. Tới giây thứ 31, tôi nhe răng cười giả lả.
Thì đây đâu phải là chuyện đổi chác, tại anh biết em thích hoa nên anh hái tặng em thôi.
Nói xong, không đợi nhỏ Thảo đồng ý hay không, tôi bước dọc các luống hoa, hái cho nó một chùm to tướng, đủ cả đồng tiền cẩm chướng và các loại hoa hồng. Nhỏ Thảo có vẻ bất ngờ trước món quà hậu hỷ này. Trước nay, mỗi lần nhỏ Thảo xin hoa, tôi chỉ ngắt cho nó một cành, và tất nhiên không phải là cành đẹp nhất. Bữa nay tự nhiên thấy tôi rộng rãi khác thường, nhỏ Thảo ôm hoa mà mắt sáng rực.
Anh cho em làm gì nhiều thế?
Tôi phẩy tay. Em cứ cầm về cắm chơi đi, hoa phải cắm nhiều mới đẹp. Giọng của tôi rõ là giọng của một chàng trai hào hiệp. Nhỏ Thảo ôm bó hoa về, mà lòng vẫn không hiểu tại sao một kẻ keo kiệt kinh niên như tôi lại đột ngột trở nên hào phóng đến thế. Nó có biết đâu bữa nay tôi đang đầu thúi ruột. Tôi là con nhà buôn đồ phế liệu, trót tơ tưởng đến tiểu thư con nhà quyền quý bị người ta khinh rẻ nên chui ra góc vườn ngồi ngắm bóng chiều rơi. Bà nhỏ Thảo làm nghề mộc, cũng một cảnh bần hàn như nhà tôi, nên trông thấy nó, lòng tôi bất giác nảy sinh một tình cảm gần gũi, và tôi có tiếc chi một chùm hoa tặng nó. Đó là chưa kể từ trước đến giờ nhỏ Thảo luôn luôn thần phục tôi. Tôi bảo gì nó làm nấy, không cãi lại nửa lời. Những lúc ngứa ngáy tay chân hoặc bực bội trong lòng, tôi dở thói du côn cóc nó vài cái cho đỡ buồn. Nó cũng chỉ biết khóc và ôm đầu chạy về nhà, chứ chẳng hề mách lẻo với ai. Nhỏ Thảo đúng là nhu mì thứ thiệt. Nó quý tôi và không hề coi thường tôi. Nó khác xa với Cẩm Phô. Cẩm Phô không thèm mời tôi vào nhà, nó sợ tôi làm bẩn sàn nhà nó. Phú ghẻ không biết mây đen đang giăng ngang đầu tôi. Sáng hôm sau, vừa vô lớp nó đã hút cái cùi chỏ vào hông tôi.
Cẩm Phô hỏi thăm mày kìa.
Tôi làm thinh, phú ghẻ lại nói tiếp.
Nó hỏi tao nhà mày ở đâu.
Tôi vẫn không nói không rằng. Thái độ lầm lì của tôi khiến phú ghẻ ngạc nhiên. Nó nhìn tôi lâm lâm.
Nó khen mày đẹp trai nhất thế giới.
Tôi nhăn mặt. Tao không giỡn à nghe. Phú ghẻ trố mắt.
Bữa nay mày làm sao vậy?
Không làm sao hết.
Tôi nhún vai. Tao không quan tâm đến Cẩm Phô, thế thôi.
Nhưng nó quan tâm đến mày.
Tôi hừ mũi. Nhỏ đó khinh người. Ai bảo mày vậy?
Cần gì ai bảo. Tôi nhếch mép.
Nhà nó giàu, còn nhà tao nghèo. Đương nhiên là nó coi thường tao.
Phú ghẻ bắt đầu hiểu ra tâm sự của tôi. Nó hạ giọng. Không có đâu, mày đừng có nghi quan cho nó. Tôi cay đắng.
Hôm qua nó đâu có thèm mời tao vô nhà. Trời đất, làm sao nó mời mày vô nhà được?
Phú ghẻ kêu lên.
Tao ở sát rạc bên cạnh, nó còn không dám rủ qua chơi nữa là mày.
Sao kỳ vậy? Tới phiên tôi ngạc nhiên.
Ông bà già nó còn hắc ám gấp mấy lần ông già của mày.
Phú ghẻ thè lưỡi.
Ừ, thằng nào xui xẻo bước vô nhà đó đố mà ngồi được lấy 5 phút.
Tôi nuốt nước bọt. Bị đuổi hả?
Đuổi thì không đuổi, nhưng ngồi lâu một chút là có chuyện ngay.
Tôi nhếch mép. Ông già nó sẽ chó cắn.
Tệ hơn vậy nữa, khách đang ngồi nói chuyện, ông già nó đột ngột bước ra mặt mày lầm lì, tay cầm cái chổi lông.
Nện vào đâu?
Phú ghẻ cười. Không, ông chỉ phủi bụi trên bàn thôi. Nhưng ông nện rầm rầm bụi bay tứ tán. Khách hít bụi ho sặc sụa lập tức đứng dậy cáo từ.
Và không bao giờ trở lại.
Chứ gì nữa.
Sự tiết lộ của phú ghẻ khiến tôi thở phào. Như vậy Cẩm Phô không phải là đứa khinh người. Nó không dám mời tôi vô nhà chỉ vì nó sợ ba mẹ nó. So với ba tôi, ba mẹ nó còn cao thủ hơn một bậc. Ba tôi cấm tôi đàn đúm với bạn bè vì sợ tôi bê trễ việc học hành. Nếu tôi lỡ vi phạm, ba tôi cũng chỉ trút cơn bực tức lên đầu tôi, chứ không đả động gì đến lũ bạn quỷ quái kia. Ba Cẩm Phô lại khác. Ông sẵn sàng hạ nhục bạn của con mình để không ai dám đeo đuổi và quấy rầy Cẩm Phô.
Bữa đó nếu tôi liều mạng xông đại vào nhà nó, chắc chỉ 30 giây sau tôi đã phải bỏ của chạy lấy người. Thật hú vía. Phú ghẻ còn cho tôi biết nhiều chuyện động trời khác. Nhà Cẩm Phô có tất cả ba chị em, Cẩm Phiêu, chị cả đã lập gia đình, hiện nay ở với chồng gần bến xe thị trấn. Thằng Luyện là út, lại là con trai nên được gia đình cho đi chơi thoải mái. Chỉ riêng Cẩm Phô là bị canh giữ nghiêm ngặt. Ban ngày Cẩm Phô còn được tự do đi lại, chứ ban đêm thì đố có ra khỏi nhà được lấy một bước. Ngày nào cũng như ngày nào, hễ ăn cơm tối xong là ba mẹ Cẩm Phô xách ghế ra ngồi trước cửa, mỗi người trấn một bên, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tụi con trai trong thị trấn gọi đùa là thần giữ cửa. Nghe Phú ghẻ kể, thoạt đầu tôi không tin. Vậy ai dám vô mua thuốc? Khách mua thì được, còn bạn bè thì cấm tiệt. Nhưng ba mẹ nó đi làm bảo vệ hết, ai đứng bán? Phú ghẻ hừ mũi. Mày ngốc quá, nhà nó còn một bà gì nữa. Rồi thấy tôi vẫn lộ vẻ ngờ vực, Phú ghẻ nhún vai. Nếu không tin, tối nay mày chạy ngang nhà nó là biết liền. Trước nay, thỉnh thoảng tôi vẫn ghé chơi nhà Phú ghẻ buổi tối, nhưng lúc đó tôi chưa để ý Cẩm Phô nên chẳng đoái hoài gì đến tiệm thuốc Tây Hồng Phát. Vì vậy tôi chẳng rõ những thông tin mà Phú ghẻ cung cấp có chính xác hay không. Nhưng nỗi nghi ngờ của tôi chỉ tồn tại có một buổi chiều. Tối đó, cởi chiếc huy chương vàng lượn ngang nhà Cẩm Phô, tôi mới biết Phú ghẻ không bị chuyện. Quả nhiên trước tiệm Hồng Phát, hai bên cửa có hai vị thần đang ngồi thù lù, câm nín. Tôi chỉ đủ can đảm đưa mắt liếc một cái rồi cắm cúi phóng vù qua, trống ngực đập thình thịch. Hôm sau vừa thấy mặt tôi, Phú ghẻ hỏi liền.
Quan sát trận địa chưa?
Rồi. Thấy sao?
Tôi xui xị. Đúng y như mày nói.
Phú ghẻ vỗ vai tôi.
Thấy chưa, tao xạo mày làm gì. Nhưng mày cứ yên chí, có tao chốt ngay bên hông nhà nó, khi cần tao sẽ hỗ trợ cho mày.
Tôi chơi thân với Phú ghẻ bao lâu nay, nhưng chưa bao giờ tình bạn lại khiến tôi cảm động như thế này. Tôi cầm tay nó, nịnh nọt.
Mày tốt ghê.
Phú ghẻ thản nhiên.
Vậy mày tốt lại với tao đi.
Nghĩa là sao? Tôi trố mắt. Phú ghẻ cười hì hì. Chiều nay đưa chiếc huy chương vàng cho tao chạy vòng.
Chương 7. Như vậy, Cẩm Phô không phải là cô công chúa hợm mình như tôi đã nghĩ oan cho nó. Nó không mời tôi vào nhà là để giữ thể diện cho người yêu của nó, chứ không phải sợ tôi làm bẩn sàn nhà. Rõ ràng tình cảm của nó dành cho tôi rất sâu đậm, y hệt tình cảm của công chúa Tiên Dung dành cho gã thuyền chài họ Chữ ngày xưa. Ngày xưa, Chữ đồng tử nghèo đến không quần mà mặc, khi đánh cá phải trầm mình dưới sông cho nước ngập ngang lỗ rốn, gặp con gái vội vàng đánh bài độn thổ, vùi mình trong cát che thân. Vậy mà rốt cuộc vẫn khiến Tiên Dung mê tích. Tôi ngày nay, trừ mỗi vụ tam giác Bermuda suối quẩy kia, còn quần áo nói chung vẫn đàng hoàng, kín đáo, lẽ nào bạc phước hơn họ Chữ? Không, Cẩm Phô đã đối xử với tôi rất đặc biệt. Nó không chê tôi là con nhà buôn đồ đồng nát. Chắc nó từng nghe bài hát "Em yêu anh không kể giàu nghèo", và bây giờ nó đem ra áp dụng. Nó cũng bất chấp cả sự canh gác và theo dõi ngặt nghèo của ba mẹ. Nó cố tình đưa xe nó cho tôi tông, để được làm quen với tôi, để được nói với tôi vài lời tình tứ. Vậy mà tôi nỡ trách nó, lại gán cho nó bao nhiêu ý nghĩ xấu xa. Tội nó ghê á. Tôi kể lại sự tình với nhỏ Châu. Nhỏ Châu không tin. Tôi liền đợi trời tối chở nó chạy ngang tiệm thuốc Tây Hồng Phát. Tới trước cửa tiệm, tôi phóng một cái vèo rồi quay đầu lại. Mày thấy chưa? Nhỏ Châu không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, mà suýt xoa cảm thán.
Tội nghiệp chị ghê.
Tôi mới tội nghiệp Cẩm Phô, bây giờ tới phiên nhỏ Châu tội nghiệp chị hai nó. Bất giác sinh lòng cảm khái, tôi chép miệng ngậm ngùi. Biết sao được, đã yêu là phải chấp nhận thử thách. Chỉ tội cho Cẩm Phô, giờ này bị nhốt trong nhà, chắc nó nhớ tao phát khóc. Tôi tưởng sau khi nghe tôi nói câu não lòng đó, nhỏ Châu sẽ xúc động mà sụt sùi phụ họa. Nào ngờ tôi vừa nói xong, nó hớt hải la lên.
Đừng, đừng.
Mày bảo đừng cái gì? Tôi ngạc nhiên.
Anh đừng giễu nữa, em tức cười quá.
Vừa nói nhỏ Châu vừa cười hít hít, khiến tôi tức muốn ói máu. Nhưng nhỏ Châu chỉ trêu tôi về cái tật khoác lác, nói năng một tấc đến trời. Còn những lúc tôi ngồi tỉ tê với nó về Cẩm Phô, nó đều lắng nghe nghiêm chỉnh, thỉnh thoảng lại hùa theo tôi khen chị hai nó một câu khiến tôi nức lòng nức dạ. Dạo này nó chẳng nhắc gì đến chuyện nghèo vật chất nhưng giàu tình cảm nữa. Không rõ vì nó sợ tôi buồn hay vì nó đã quên bẵng chuyện đó rồi. Nhưng đề tài Cẩm Phô nói hoài cũng cạn. mối tình giữa tôi và Cẩm Phô kể từ sau vụ đụng xe hôm nọ chẳng tiến triển gì thêm. Nhiều hôm tôi đến chơi nhà Phú Ghẻ, ngồi trước hiên thấy Cẩm Phô đi ra đi vô nhưng chẳng dám kêu. Ở trường tôi lại càng không dám hó hé. Lũ nữ quái 10A2 lúc này đã thôi chồng ghẹo tôi, nhưng nếu thấy tôi lân la gạ chuyện Cẩm Phô, chắc chắn tụi nó sẽ không tha. Tôi chỉ dám liếc trộm Cẩm Phô trong giờ chơi để sung sướng biết rằng thỉnh thoảng nó cũng quay đầu lại phía tôi, chứ không chỉ riêng tôi quay đầu về phía nó. Nhưng tất cả cũng chỉ có thế thôi. Rốt cuộc, những buổi nói chuyện chuyên đề của tôi với nhỏ Châu quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy câu. Tên Cẩm Phô đẹp ghê mày hén. Tôi nói,
ừ, đẹp ghê.
Nhỏ Châu phụ họa. Tôi lại nói, tên cũng đẹp mà người cũng đẹp.
Ừ, cái gì cũng đẹp.
Tôi sờ cằm, tính tình lại hiền nữa.
Ừ, hiền nhất thế giới.
Nhỏ Châu tiếp tục a dua. Cứ thế hai anh em người tung kẻ hứng suốt buổi. Lúc đầu kiểu đối đáp này khiến tôi khoái tít mắt, nhưng càng về sau tôi càng đâm chán. Cứ hết đẹp lại hiền, hết hiền lại đẹp, chẳng có gì mới mẻ. Nhỏ Châu chắc cũng chán không kém gì tôi, nhưng sợ tôi nổi đóa, nó không dám hỏi han lôi thôi. Hễ tôi khen cái gì nó khen theo cái đó. Mối tình giữa công chúa Cẩm Phô và chàng chữ đồng tử thời đại đang có nguy cơ lâm vào bế tắc thì dịp mây đột ngột xuất hiện. Bữa đó tôi và Phú Ghẻ đang chở nhau chạy ngang qua rạp hát Thống Nhất, bỗng nghe tiếng con gái gọi giật.
Phú Ghẻ!
Phú Ghẻ dừng xe lại, hoang mang đảo mắt nhìn quanh. Trước nay chỉ có bạn trai mà phải bạn thân như tôi hoặc thằng Cường mới gọi Phú Ghẻ bằng cái biệt danh khó nghe đó. Bữa nay cái tiếng đó lại từ miệng một đứa con gái thốt ra, lại kêu oang oang giữa đường giữa chợ, khiến Phú Ghẻ không khỏi chột dạ.
Phú Chuẩn!
Lần này hai đứa tôi nhận ngay ra giọng thằng Cường. Nó đang đứng trước hiên một căn nhà nằm kế rạp hát với một lô một lóc những đứa khác. Thấy tôi và Phú Ghẻ dòm qua, nó ngoắc lia.
Vô đi chơi!
Tôi liếc Phú Ghẻ. Nó đứng với tụi nào vậy mày?
Tông đỏ.
Phú Ghẻ nhún vai.
Qua bển là biết liền chứ gì.
Vừa nói, Phú Ghẻ vừa dắt xe băng qua đường. Tôi đi sau lưng Phú Ghẻ, mới nửa đường đã đầu hoa mắt váng. Hóa ra tụi đứng chung với thằng Cường, tôi quen mặt không sót một đứa. Cẩm Phô, thằng Luyện, con nhỏ miệng mớm và một con nhỏ tóc dài 10A2 khác. Phú Ghẻ cười cười chào cả bọn, rồi quay sang Cường.
Làm gì tụ tập đông quá vậy?
Tụi tao định đi coi phim.
Coi phim sao còn đứng đây?
Chưa hết sức. Rồi Cường nheo mắt đủ.
Tụi mày đi không?
Trong khi tôi và Phú Ghẻ đang ngần ngừ thì con nhỏ miệng mớm đã nhanh nhẩu.
Mời hai bạn vô nhà ngồi chơi rồi tính, mấy khi trồng đến nhà tôm.
Con nhỏ miệng mớm vừa cất tiếng, tôi và Phú Ghẻ không hẹn mà cùng giật mình đưa mắt ngó nhau. Không phải vì lối ăn nói pha trò của nó, mà vì chúng tôi nhận ngay ra nó chính là đứa gọi sách mé cái biệt danh Phú Ghẻ vừa rồi. Thằng Cường không hiểu tâm sự của hai đứa tôi. Thấy tôi và Phú Ghẻ lộ vẻ ngẩn ngơ, nó tưởng tụi tôi bỡ ngỡ trước người lạ, liền vồn vã giới thiệu.
Đây là Liên.
Nghe nhắc đến mình, con nhỏ miệng mớm tỉnh bơ bổ sung.
Tên thường gọi là Liên Mớm.
Một lần nữa tôi và Phú Ghẻ liếc nhau, nhưng lần này cả hai đứa đều cố mím môi để khỏi phì cười.
Liên học chung lớp với Cẩm Phô.
Cường vẫn tiếp tục đọc tiểu sử Liên Mớm. Phú Ghẻ nhún vai cắt ngang.
Nó học chung trường với tụi tao chứ đâu phải chung trường với mày mà mày giới thiệu kỹ vậy.
Phú Ghẻ làm Cường cục hứng. Nó ngắt ngứ một hồi rồi chỉ tay vào con nhỏ tóc dài.
Vậy tụi mày biết ai đây không?
Tôi thù tụi 10A2 vô hạn. Vì vậy lần này Phú Ghẻ chưa kịp đáp, tôi đã vọt miệng.
Nữ quái 10A2 ai mà không biết.
Câu nói vừa thốt ra, tôi biết ngay là mình lỡ lời, nhưng không làm sao thu lại kịp. Quả nhiên Liên Mớm nhảy dựng.
Ông nói cái gì mà nữ yêu nữ quái đó?
Trong khi tôi đứng chết trân và thầm rủa mình không tiếc lời về cái tội ngứa mồm nói bậy, thì Phú Ghẻ liền kịp thời cứu bồ. Nó quay sang tôi giả vờ nạt nộ.
Cái thằng này, mày đọc truyện tàu riết được cứ lộn nữ sinh với nữ quái, con gái với con yêu hoài.
Thằng Cường có vẻ sốt ruột khi thấy tụi tôi chuẩn bị lạc đề. Nó xua tay lia lịa.
Thôi thôi đừng cãi nhau nữa. Tụi mày không cho tao giới thiệu, vậy tụi mày nói thử xem có đúng tên bạn này không.
Thấy thằng Cường cứ nói lòng vòng về con nhỏ tóc dài hoài, tôi nhăn mặt.
Chung trường chứ đâu phải chung lớp đâu mà biết tên.
Vậy mà cũng nói. Cường hừ giọng lên lớp. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe.
Tao giới thiệu nè, bạn này là Thùy Dương, hoa khôi của trường Trần Cao Dân tụi mày đó.
Lời quảng cáo của Cường khiến Thùy Dương mắc cỡ đỏ mặt, còn Liên Mớm và Cẩm Phô thì che miệng cười khúc khích. Riêng tôi tức muốn ói máu. Thằng Cường đúng là đồ mắt lé. Con nhỏ Thùy Dương kia mặt mày nói chung coi cũng được, nhưng bảo là hoa khôi trường tôi thì quả là bá lắm. Cẩm Phô của tôi mới là người đẹp nhất, không những đẹp nhất trường mà còn đẹp nhất thị trấn nữa. Tôi tức Cường nhưng không nói ra, tôi chỉ nhìn nó gườm gườm. Đồng thời tôi cũng ngạc nhiên không hiểu sao nó học bên Huỳnh Thúc Kháng mà lại rành đám con gái trường tôi quá vậy. Mãi sau này tôi mới biết Cường để ý con nhỏ Thùy Dương, và nó thường lén phén tới chơi nhà Liên Mớm với hy vọng gặp Thùy Dương ở đó. Trong khi tôi đang đực mặt nghĩ ngợi thì lũ bạn lục tục kéo nhau vào nhà, đến khi Liên Mớm thò cổ ra kêu:
"Ông Chuẩn ơi!"
Tôi mới giật mình lẻo đẻo đi theo, bùng nhủ: "May mà nó không kêu mình bằng cái tên Bermuda như bữa trước." Nhưng tôi quá vội mừng, Liên Mớm không kêu tôi là ông Bermuda nhưng nó giết tôi bằng cách khác. Tôi vừa ngồi xuống ghế nó đã cười hì hì:
"Cẩm Phô vô trong này từ lâu rồi, ông không biết hay sao mà còn đứng ngóng."
Liên Mớm làm tôi chết điếng. Tôi ú ớ như bị ai nhét dẻ vào mồm:
"Đâu có."
Vẻ ngớ ngẩn của tôi khiến tụi bạn phá ra cười. Thằng Cường khốn nạn kia cười đến nỗi nước sặc lên mũi và tung tóe ra đầy bàn, trông dơ giấy hết sức. Tay nóng bừng, tôi bóp chặt ly nước trong tay, ngồi nín thinh. Tôi không biết Cẩm Phô có cảm giác thế nào, chứ riêng tôi, nếu chui được xuống nền nhà của nhỏ Liên thì tôi đã chui từ đời tám hoánh rồi. Nếu Cẩm Phô cũng có ý định giống tôi, hai đứa rủ nhau chui xuống đất, sống với nhau suốt đời ở dưới đó thì hay biết mấy. Như vậy tôi khỏi phải nhìn thấy mấy cái mặt mẹt đang cười hi hi ha ha kia. Liên Mắm đang cười, chợt thấy tôi sắp ngất xỉu trên ghế, nó liền tốp lại và hỏi sang chuyện khác:
"Nghe nói ông có vườn hoa đẹp lắm phải không?"
Tôi không ngờ con nhỏ trời đánh này cũng để ý chuyện hoa cỏ của tôi. Câu hỏi của nó khiến tôi khoan khoái quá xá, bao nhiêu bực bội nãy giờ bay biến đâu hết. Tôi tư tỉnh hỏi lại: "Sao bạn biết?" Liên Mắm hết mặt:
"Chẳng có chuyện gì của ông mà tôi không biết. Ông trồng cái gì trong vườn hoặc mơ tưởng đến ai trong lòng tôi đều rõ hết.
Cái con quỷ móm này, nó đúng là yêu tinh tu luyện lâu năm mà thành người." Tôi vừa mới khen thầm nó một câu, nó đã vội chứng minh là tôi khen bậy liền. Nhưng dù nó không nói, tôi cũng biết thừa kẻ mách lẻo là đứa nào. Quả như tôi đoán, tôi vừa liếc mắt về phía Cường, nó đã vội quay mặt đi chỗ khác, miệng bâng quơ:
"Mặt tao có dính lọ đâu mà mày nhìn chăm chăm vậy?"
Liền móm ngó tôi:
"Nhưng chuyện tại sao tôi biết nhà ông trồng hoa đâu có gì quan trọng. Quan trọng là ông có sẵn lòng tặng hoa cho tụi này không?"
"Sẵn sàng thôi," tôi nói.
"Vậy thì ông chạy về nhà hái một cành hoa tặng cho Cẩm Phô ngay bây giờ đi."
Đề nghị bất thần của Liên Móm khiến tôi dở cười dở khóc. Nếu chỉ có riêng Cẩm Phô với tôi và Cẩm Phô sai tôi như vậy, tôi sẽ không ngần ngại chạy bay về nhà lấy lễ vật đem tới liền. Nhưng khổ nổi, đề nghị này là do Liên Móm đưa ra, mà lại đưa ra trước mặt lũ khủ bạn bè thì dù có mê tiên dung đến mấy, chữ đồng tử này cũng quyết không bao giờ tỏ ra nhu nhược để cho thiên hạ chê cười.
"Ông thấy làm sao?"
Thấy tôi lặng thinh, Liên Móm liền lên tiếng:
"Nuốt lời rồi phải không?"
"Đâu có,"
tôi ấp úng.
Nhưng mà để lúc khác."
"Tặng ngay bây giờ mới quý chứ để hôm khác thì nó làm gì. Hôm khác chạy ra chợ mua cũng được vậy."
Đúng là con nhỏ miệng mớm này nó quyết hại tôi đến cùng mà. Thiếu gì lời tử tế nó không nói, lại cứ sổ toàn những câu hắc ám. Nghe một hồi chắc Cẩm Phô nó bỏ tôi đi theo Phú Ghẻ mất. Phú Ghẻ không biết tôi đang nghĩ xấu cho nó, thấy tôi bị Liên Mớm quay mòng mòng như quay dế, nó liền đứng dậy giải vây:
"Không được đâu, bây giờ tôi với Chuẩn phải đi công việc gấp. Còn các bạn cũng vô cái phim đi, trễ giờ rồi."
Rồi nó quay sang tôi nháy mắt:
"Đi mày."
Hệt như kẻ chết đuối vớ được cọc, Phú Ghẻ vừa ho một tiếng, tôi liền lật đật xô ghế đứng lên. Cuộc tháo chạy đột ngột của hai đứa tôi diễn ra nhanh như chớp. Tụi kia chỉ kịp ú ớ chưa nói được tiếng nào, tôi với Phú Ghẻ đã ngồi chễm chệ trên chiếc huy chương vàng. Lúc nãy Phú Ghẻ chở tôi, lần này hoảng quá, tôi phóc lên yên trước giành lấy ghi đông, đạp vội đạp vàng. Phú Ghẻ đập tay lên lưng tôi:
"Chậm lại đi, con Liên Mớm nó có đuổi theo đâu mà mày chạy như bị ma đuổi vậy."
Tôi đạp chậm lại, miệng thở hổn hển. Phú Ghẻ cười hít hít phía sau:
"Con nhỏ đó ghê thiệt."
"Ai?"
"Thì bà chằn đó chứ ai."
Tôi sực nhớ chuyện khi nãy, liền khích Phú Ghẻ:
"Nó dám kêu mày là Phú Ghẻ." "Kệ nó."
Tôi khịt mũi:
Mày sợ nó hả?
Tao cóc sợ. Nhưng nó còn dám xưng nó là liên móm thì nó kể gì tên người ta?
Nhưng tên nó muốn kêu gì mặc kệ nó, còn tên người khác nó đâu có quyền kêu lung tung.
Bị tôi khích một hồi, Phú Ghẻ ngồi im, chắc nó đang nghiền ngẫm những lời vàng ngọc của tôi. Tôi liền thăm dò, chứng tỏ nó coi thường mày. Phú Ghẻ vẫn lầm thinh. Tôi nghiến răng, như vậy có khác nào nó là kẻ thù của tụi mình?
Tôi cố gài chữ tụi mình vào để Phú Ghẻ thấy rằng tôi luôn luôn ở bên cạnh nó. Danh dự của nó cũng là danh dự của tôi. Quả nhiên, Phú Ghẻ chẳng hề phản đối lời tuyên chiến của tôi với kẻ thù liên mớm. Nó không nói không rằng, chỉ rên lên một cách tức tối. Chỉ đợi có vậy, tôi liền sổ ấm ức nãy giờ.
Vậy mà khi nãy, lúc con liên mớm chơi quê tao, mày lại ngoác mồm ra cười phụ quả với kẻ thù. Kẻ thù cái đầu của mày.
Phú Ghẻ thình lình hét lên khiến tôi xém tí nữa lủi xe vô gốc cây. Nãy giờ tao ngồi im là tại tao đau bụng, chứ mày tưởng mày nói năng hay ho lắm hả?
Đang nói, Phú Ghẻ lại rên lên. Nhưng lần này tiếng rên của nó không làm tôi xúc động nữa. Bây giờ thì tôi biết nó đang rên vì bí cái chuyện kia, chứ chẳng phải vì nó tức tối vì con nhỏ miệng mớm cả.
Rên xong, Phú Ghẻ lại tiếp tục cự nữ. Con liên mớm tuy mồm miệng chanh chua, nhưng nó đâu có ác ý gì với mày mà mày xúi tao thù nó.
Cái thằng ghẻ ngứa này, đau bụng thì nín quách cho rồi còn bày đặt trách với móc.
Tôi nhủ bụng và phát cấu vặt lại. Nó kê vào miệng tao cả chục cái tủ buffet, khiến tao ú ớ như thằng ngọng mà mày bảo là không ác ý.
Mày ngốc quá.
Phú Ghẻ hừ mũi. Nó làm như vậy chính là nó giúp mày đó thằng ngu à.
Giúp tao? Chứ gì nữa. Nhờ vậy mày mới dò được tình cảm của Cẩm Phô.
Liên mớm công khai cáp đôi hai đứa mày, nhưng Cẩm Phô lại làm thinh không tỏ ý gì phản đối, chứng tỏ là nó khoái mày.
Phú Ghẻ làm tôi mát dạ quá xá. Nhờ nó chỉ giáo, tự dưng tôi thấy nhỏ liên mớm không còn mớm nữa. Tôi thôi thù liên mớm, tôi cũng không còn giận Phú Ghẻ. Tôi chỉ trách tôi, người ta yêu mình mà mình không thấy, ngu ơi là ngu.
Tôi không giận Phú Ghẻ, nhưng Phú Ghẻ giận tôi. Nó trách,
khi nãy thấy mày lúng túng như gà mắc tóc, tao phải cứu mày ra chứ, theo tao lúc đó mày chạy về nhà hái hoa cho Cẩm Phô là đúng sách nhất.
Thôi đi, mày đừng có suối bậy.
Tôi gầm gừ, nó có phải là ông nội tao đâu mà tao phải chạy tới chạy lui hầu hả?
Thấy tôi có vẻ ta đây cao giá, Phú Ghẻ không thèm góp ý nữa. Nó lặng thinh cho tới tận nhà. Cuộc chuyện trò giữa tôi và Phú Ghẻ chỉ có vậy. Thế mà không hiểu Phú Ghẻ nói đi nói lại với Cẩm Phô như thế nào. Hôm sau tôi vừa chạy ngang tiệm thuốc tây Hồng Phát, đã thấy thằng Luyện đứng đợi sẵn trước hiên.
Anh Chuẩn!
Luyện kêu tôi.
Gì vậy?
Tôi dừng xe lại. Luyện bước lại gần, dúi vào tay tôi một mảnh giấy.
Chị Cẩm Phô gửi cho anh nè.
Bức thư tình đầu đời khiến đầu óc tôi bỗng chốc quay cuồng, ngực tức nghẹn. Tôi không đủ kiên nhẫn để đợi về đến nhà, cố nín thở để trấn áp nỗi hồi hộp. Tôi run run mở tờ giấy ra. Bức thư tình chỉ một dòng vỏn vẹn.
Tôi làm gì mà anh chửi tới ông nội tôi?
Chương 8. Tôi thẫn thờ suốt mấy ngày liền. Bức thư đúng ra là mẫu giấy của Cẩm Phô, khiến tay chân tôi sụi lơ, cất lên không muốn nổi. Những dự định đẹp đẽ của tôi thế là bỗng chốc tiêu ma hết. Tình yêu chưa kịp trổ hoa, hận thù đã vội vàng kết trái. Kiếp này chắc tôi hết mong sờ được ngón chân út của Tiên Dung. Tôi thẫn thờ không chỉ vì buồn, mà còn vì cay đắng nữa. Oan của tôi đúng là oan thấu trời xanh. Trước nỗi oan của tôi, sự khuất tất của Thị Kính ngày xưa chỉ đáng xếp hạng nhì. Ba mẹ Cẩm Phô đi ngang tôi còn không dám ngó, huống chi ba mẹ của ba mẹ nó. Ông nội Cẩm Phô cao hay thấp, béo hay gầy, còn sống hay đã đi bán muối tôi còn không biết. Tôi cà khịa ổng làm chi? Vả lại đang yêu Cẩm Phô, tôi ngu gì đi chửi ông nội nó. Đầu đuôi chắc cũng tại Phú Ghẻ. Nghĩ tới thằng bạn ghẻ ngứa này, ngực tôi muốn sôi lên. Chắc chắn là trong khi dở thói mách lẻo, nó ăn nói thiếu trước hụt sau sao đó, Cẩm Phô mới nghe gà ra vịt mà giận tôi như thế. Sáng hôm sau, vừa thấy mặt nó, tôi hầm hầm.
Phú Ghẻ!
Dạ có em.
Thấy nó rụt cổ pha trò, tôi muốn lộn tiết.
Bữa nay tao không giỡn với mày.
Phú Ghẻ dở giọng cù nhầy.
Nhưng tao thì tao khoái giỡn.
Kệ mày.
Tôi nghiến răng trèo trèo.
Bây giờ mày hãy nói cho tao biết mày đã nói với Cẩm Phô những gì.
Phú Ghẻ xoa ngực.
Tao nói tao yêu nó.
Yêu cái đầu mày?
Tôi gầm gừ.
Phú Ghẻ lắc đầu.
Không, tao yêu cái đầu của Cẩm Phô kìa.
Trước nay
Bao giờ thằng ghẻ ngứa này pha trò, tôi cũng không nhịn được cười. Lần này cũng vậy, dù cố nén, cuối cùng tôi phải phì cười. Phú ghẻ nghiêng đầu ngó tôi và chép miệng:
khi mày cười á, trông mày đẹp trai hơn khi mày giận.
Nhưng lúc này tao không cười nổi. Tôi thở dài móc bức thư tình trong túi ra đưa cho Phú ghẻ:
mày coi đây nè.
Phú ghẻ đọc bức thư, nhíu mày:
sao lạ vậy cả?
Lạ cái khỉ mốc. Tôi hậm hực: mày toan hót những gì với nó vậy?
Phú ghẻ chớp mắt: tao có toan hót gì đâu, tao chỉ nói lại những gì mày nói.
Nhưng bữa đó tao đâu có động chạm gì đến ông nội nó. Tôi nói giọng tức tối:
thì tao cũng đâu có nói gì.
Phú ghẻ gãi đầu:
chắc tại Cẩm Phô nghe lộn đó thôi.
Tôi nhủ bụng: lộn kiểu gì mà lộn ác nhân vậy không biết. Rồi nghĩ đến tình cảnh của mình hiện tại, bất giác tôi buông một tiếng thở dài não nuột. Thấy vậy Phú ghẻ động lòng:
để tao gặp Cẩm Phô tao thanh minh.
Khỏi. Tôi cọc lóc:
sao lại khỏi, phải nói cho nó biết chứ.
Tự tao sẽ làm việc đó. Tôi gằn từng tiếng như dao chém đá. Phú ghẻ há hốc mồm:
mày.
Mặc cho Phú ghẻ dương mắt ít, tôi làm thinh không thèm đáp. Thực ra tôi chẳng phải anh hùng gì. Sở dĩ tôi quyết định nói chuyện trực tiếp với Cẩm Phô, chẳng qua tôi sợ cái thói bợp chợp nói năng không đến đầu đến đũa của Phú ghẻ làm hỏng chuyện. Nó làm hại tôi một lần rồi, tôi nhất định không để nó hại tôi lần thứ hai. Phú ghẻ vẫn nhìn tôi lâm lâm:
mày định gặp nó ở đâu?
Ở nhà mày chứ đâu.
Ấy chết, không được đâu.
Phú ghẻ giãy nảy:
hai đứa mày mà hẹn hò nhà tao, ông già nó qua đốt nhà tao liền.
Tôi tỉnh khô:
đốt nhà mày chứ đâu phải đốt nhà tao. Mày bếp xếp thì mày ráng chịu chứ.
Mặt Phú ghẻ méo xẹo:
tôi mà chuẩn.
Tôi khăng khăng: không thôi gì hết. Trước quyết tâm sắt đá của tôi, Phú ghẻ biết phản đối cũng chẳng ăn thua gì. Nó tìm cách khác:
nhà tao nhỏ xíu à.
Tôi nhún vai:
lớn nhỏ ăn nhậm gì. Lại nóng nữa.
Nóng thì mở quạt. Phú ghẻ khịt mũi:
mấy đứa em tao tụi nó đái khai rình.
Lần này Phú ghẻ đưa ra lý do quá xá nặng ký. Tôi hết dám thở. Phú ghẻ khác tôi. Tôi chỉ có một đứa em gái, trong khi nó có cả một bầy em lúc nhúc. Hai đứa út sinh đôi chưa tới 2 tuổi, chuyên môn tè bậy khắp nhà. Trò chuyện với Cẩm Phô trong bầu không khí thoang thoảng đó, chắc chắn câu chuyện sẽ mất hết vẻ trữ tình. Người ta không thể vừa nói về nỗi thổn thức của trái tim, vừa đưa tay bịt mũi. Thấy tôi ngồi im không chịu nói câu khai rình thì ăn nhầm gì, Phú ghẻ mừng lắm. Nó vỗ vai tôi:
mày đừng lo, tao sẽ chỉ cho mày một điểm hẹn cực kỳ thơ mộng.
Dốc đi.
Tao thèm vào nó dốc. Mày biết quán chè Bà Thường không?
Vừa nghe Phú ghẻ nhắc đến quán chè Bà Thường, tôi bỗng buộc miệng à một tiếng và nghe lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Quán chè Bà Thường nằm dưới chân cầu, sát bên bờ sông phía nam thị trấn. Những chiếc ghế mây kê rải rác trong vườn, dưới những tán cây xanh tỏa bóng, cộng với làn gió mát từ dưới mặt sông thổi lên, tất cả dường như giúp cho chè Bà Thường ngon lên gấp bội. Giữa khung cảnh hữu tình đó mà trao đổi với Cẩm Phô về đề tài ông nội ông ngoại thì thật hết ý. Gió sông sẽ nhanh chóng làm dịu đi cơn giận trong lòng nó, chè ngon sẽ khiến nó mãi ăn và không còn thì giờ rảnh để lên án tôi. Tôi sẽ mặc sức thanh minh, tha hồ giải thích, nói gì mà nó chẳng gật. Dầm mặt tôi, Phú ghẻ biết ngay tôi đang nghĩ gì, nó cười toe:
vậy là mày đồng ý rồi hen?
Tôi ngập ngừng: nhưng đó mới chỉ là chuyện địa điểm. Thì tụi mình đang bàn về địa điểm mà. Tôi nhăn mặt: nhưng mà quan trọng là làm sao rủ được Cẩm Phô tới đó.
Trời đất, Phú ghẻ kêu lên: đó là chuyện của mày chứ đâu phải là chuyện của tao. Mày đòi trực tiếp gặp nó mà.
Tôi xuống nước: thì trực tiếp nhưng vẫn phải thông qua mày. Mày nhắn với nó giùm tao một tiếng. Được tôi tâng bốc, Phú ghẻ sướng trơn. Nhưng nó vẫn làm bộ: chà, gây đấy. Tôi liền hạ mình sát đất: nếu mày không ra tay chắc tao chết. Phú ghẻ phỏng mũi:
thôi được rồi, tao sẽ nhắn.
Bộ tịch của Phú ghẻ trông ngứa mắt không chịu được. Nó chính là đứa đầu tiên ghép đôi tôi với Cẩm Phô. Từ đầu tới cuối nó toàn bàn vô. Nó còn hứa sẽ hỗ trợ tôi đến cùng. Vậy mà bây giờ tôi nhờ nó lại làm bộ ổng ẻo. Mà cái chuyện ông nội ông ngoại rối rắm này do nó gây ra chứ ai. Nhìn nó nhân nhân, tôi rủa thầm: đồ ghẻ ngứa. Phú ghẻ không biết tôi đang chửi nó. Nó cười hề hề động viên tôi:
mày yên chí đi, ngày mai thế nào cũng có tin vui cho mày.
Trong khi chờ tin vui, lòng tôi chẳng vui tí ti nào. Tôi cứ sợ Cẩm Phô sẽ từ chối lời hẹn hò của tôi. Nó sẽ bảo tôi là đồ mặt dày, đồ mặt móc. Mới chửi ông nội người ta, bây giờ lại cả gan rủ người ta đi chơi. Nếu vậy chắc tôi không còn mặt mũi nào mời nó giữ chức chị hai nhỏ châu. Tôi cũng không dám cởi chiếc huy chương vàng lượn ngang tiệm thuốc Tây Hồng Phát. tôi sẽ lầm lũi đến trường, lầm lũi về nhà và suốt ngày đánh bạn cùng hoa cỏ trong vườn, chẳng cất bước đi đâu. Qua ngày hôm sau, đang lầm lũi đến trường, chợt thấy Phú Ghẻ chạy phía trước. Tôi liền hối hả trượt theo, miệng rối rít:
"Phú Ghẻ, Phú Ghẻ!"
Phú Ghẻ quay lại và khi nhận ra tôi, nó chậm rãi lắc đầu. Thế là hỏng. Nó bảo hôm nay nó sẽ báo tin vui cho tôi, nhưng chẳng ai báo tin vui bằng cách lắc đầu. Tôi hỏi và nghe trái tim chùng xuống. Cẩm Phu nói sao?
Nó không nói gì hết.
Tin vui của Phú Ghẻ khiến tôi cắn chặt môi, nhưng tôi chưa kịp thổn thức thì nó đã thản nhiên bổ sung:
"Tao chưa gặp Cẩm Phu."
"Dẹp mày đi, đồ ghẻ ngứa!"
Tôi phát khùng, không thèm chửi thầm như mọi lần nữa. Phú Ghẻ nhe răng cười: "Suốt buổi chiều hôm qua tao chẳng thấy nó đâu. Tối thấy nó đứng ở trong nhà nhìn ra, nhưng mà tao chẳng dám vào." Tôi tặc lưỡi:
"Mày sợ thần giữ cửa hả? Hai bên hai đóng thù lù, ai mà không sợ. Nhưng mà mày đừng có sốt ruột, bây giờ đến tối thế nào tao cũng gặp nó."
Phú Ghẻ trấn an tôi, nhưng rồi suốt 5 ngày liên tiếp, ngày nào nó cũng báo tin vui cho tôi bằng một cái lắc đầu. Ngày thứ 5, kèm theo cái lắc đầu quen thuộc là lời than vãn: "Lúc bình thường đi ra đi vô cứ đụng đầu nó hoài, đến khi cần kiếp lại cóc thấy nó đâu." Dường như lời than thống thiết của Phú Ghẻ thấu đến tai Cẩm Phô hay sao, mà nó mới than buổi sáng, buổi chiều Cẩm Phô đã trường mặt ra cho nó gặp liền. Và tối đó Phú Ghẻ tức tốc ghé nhà tôi, không đợi đến lúc lên trường.
"Đi đâu vậy mày?"
Thấy nó lù lù dẫn xác tới vào lúc đêm hôm, tôi ngạc nhiên. Phú Ghẻ liếc quanh một vòng rồi khẽ bấm tay tôi, hai đứa lén lén chuồn ra sau vườn. Vẻ mặt giáo giác của Phú Ghẻ khiến tôi sinh nghi. Vừa ra tới hè, tôi đã hỏi liền:
"Mày gặp Cẩm Phô rồi hả?"
"Ờ." "Mày nhắn giùm những gì tao nhờ chưa?"
"Rồi."
Tôi hồi hộp:
"Cẩm Phô nói sao?"
"Nó..."
"Ừ."
"Ừ là sao?"
"Cái thằng đần này..." "Ừ, tức là nó đồng ý gặp mày trong quán chè Bà Thường chứ sao?"
Tôi liếm môi. "Nó có nói gặp nhau vào lúc nào không?"
"Trưa mai, đúng 12 giờ rưỡi."
"Trời đất!"
Tôi kêu lên.
"Bộ hết giờ hẹn rồi hay sao mà nó hẹn vào cái giờ nắng chang chang vậy này?"
"Mày ngu quá. 9 giờ đó mới là giờ an toàn nhất. Tụi mày khỏi phải sợ gặp ai quen. Cẩm Phô là con gái nó ý tứ, chứ đâu có thô lỗ sổ sàng như mấy cái thằng đồ bò kia."
Lòng tràn ngập hoan hỷ, tôi mặc kệ những lời xiên xỏ của Phú Ghẻ, cứ toét miệng ra cười. "Tao ngốc thật." Đêm đó tôi nằm thao thức đến gần sáng, cố tưởng tượng mình sẽ nói gì và làm gì vào 12 giờ rưỡi trưa mai. Chương 9. Trưa hôm sau, vừa đi học về, tôi đã sụt ngay vô bếp bới cơm ăn một mình. Mẹ tôi mãi buôn bán nên bữa nào cũng dọn cơm trưa trợ trưa trật. Có nhiều hôm mãi đến 1 giờ chiều nhà tôi mới ngồi vào bàn ăn, nhưng bữa nay thì tôi không đợi được. Thấy tôi bưng chén cơm và lấy và để bên ngách cửa, mẹ tôi hỏi:
"Đói bụng lắm hả con?"
"Con phải tới nhà tụi bạn ôn tập ngay bây giờ." Tôi nói, cặp đũa vẫn ngoáy lia lịa. Mẹ tôi không ngờ thỉnh thoảng tôi cũng tỏ ra siêng học đến thế. Mặt mày mẹ rạng rỡ hẳn lên và dường như cảm thấy ân hận vì trước nay đã không đánh giá đúng con mình. Mẹ nhìn tôi âu yếm:
"Để mẹ đi pha nước chanh cho con uống nghe."
Dĩ nhiên là tôi không từ chối. Nhỏ Châu tinh quái hơn mẹ tôi nhiều, nhìn tôi bưng ly nước chanh nốc một hơi cạn sạch, nó nheo mắt:
"Anh nói thật đi, anh chuẩn bị đi đâu vậy?"
Tôi hừ mũi: "Thì tao đã nói rồi, tao đi ôn tập." Nhỏ Châu bĩu môi:
"Em không tin, ai lại đi ôn tập vào giờ này?"
Nhỏ Châu cứ lẳng nhẳng làm tôi phát bực. Thực ra tôi cũng chẳng muốn giấu giếm gì nó, nhưng mà ngặt nổi tôi chưa rõ cuộc gặp gỡ Cẩm Phô lát nữa đây sẽ diễn biến theo chiều hướng nào. Nếu Cẩm Phô chịu làm hòa với tôi thì không sao. Ngược lại, nếu vừa trông thấy mặt tôi Cẩm Phô đã mắng tôi xa xả như mẹ mắng con á, thì tôi không biết phải tường thuật lại với Nhỏ Châu như thế nào. Vì vậy tôi cứ chối quanh:
"Tao đi ôn tập thật mà." "Anh ôn tập ở đâu?"
Tôi liếm môi:
"Ở nhà Phú Ghẻ."
Nhỏ Châu gật gù:
"Vậy lát nữa em ghé nhà anh Phú xem anh có ở đó thật không?"
Giọng điệu đe dọa của Nhỏ Châu khiến tôi giật thót, và tự dưng tôi đâm giận ba mẹ tôi kinh khủng. Không hiểu sao họ lại sinh cho tôi một đứa em gái ranh mảnh quá chừng. Nghe nó hù, tôi hết hàm nói dốc:
"Mày đừng có tới nhà Phú Ghẻ mất công."
Tôi thở dài:
"Tao không có ở đó đâu."
Nhỏ Châu cười toe:
"Vậy chứ anh đi đâu?"
Tôi tặc lưỡi: "Bây giờ tao chưa thể nói được, lát chiều tao sẽ kể cho mày nghe." Nghe tôi hứa hẹn, Nhỏ Châu không buồn làm khổ tôi nữa. Khi tôi phốc lên chiếc huy chương vàng, nó chỉ gọi vói theo:
Nói phải giữ lời à ngang.
Tôi đạp đến chân cầu đúng 12:20. Liếc đồng hồ trên tay, tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm và đủng đỉnh dắt xe vào quán. Buổi trưa quán vắng tanh, những tán lá lim dim mơ ngủ, chốc chốc lại rung lên xào xạc khi có một làn gió từ dưới sông thổi lên. Tôi lựa một chiếc bàn ở góc vườn kế góc xoài. Đó là một vị trí kín đáo, khó bị phát hiện. Đồng thời ngồi ở đó, tôi có thể quan sát được những người vào quán. Hễ Cẩm Phô tới là tôi biết ngay. Bàn là một khúc gỗ cưa ngang, còn nguyên cả lớp vỏ xù xì gai nhám. Bốn chiếc ghế mây kê chung quanh theo hình vòng tròn. Sau một hồi ngắm tới ngắm lui, tôi cảm thấy vị trí của bốn chiếc ghế có điều không ổn. Cứ theo cái kiểu bố trí này thì dù ngồi vào chiếc ghế nào, Cẩm Phô vẫn cách xa tôi gần cả thước. Sau khi kêu hai ly chè đậu đỏ bánh lọt, tôi thò tay kéo chiếc ghế bên cạnh lại gần. Để cho tự nhiên, hai chiếc ghế kia tôi cũng kê sát rạc như vậy và đặt chúng ở phía bên kia chiếc bàn gỗ. Thoạt nhìn vào, khó ai có thể đoán ra hành động mờ ám của tôi. Chắc chắn Cẩm Phô sẽ tưởng những chiếc ghế đã được sắp xếp như vậy từ thời khai thiên lập địa. Vẫn cảm thấy chưa chắc ăn, tôi liền nhặt nhạnh thêm một mớ lá khô và đãi đầy lên hai chiếc ghế đối diện. Một tiểu thư khuê cát như Cẩm Phô chắc sẽ không bao giờ chịu ngồi lên những chiếc ghế vương vãi rác đến như vậy. Và nếu đảo mắt nhìn quanh, nó sẽ thấy chỉ có chiếc ghế xếp cạnh tôi là sạch sẽ và hợp vệ sinh nhất. Cẩm Phô sẽ ngồi vào đó như mẹ tôi vẫn ngồi bên ba tôi. Bởi xét cho cùng, nó không thể ngồi trên bàn hay ngồi dưới đất được. Mãi loay hoay bày mưu tính kế xếp ghế kê bàn, tôi quên phát mất chuyện nhìn ra cổng. Vì vậy Cẩm Phô tới lúc nào tôi chẳng hay. Đang lui cui phủi bụi trên chiếc ghế cò mồi, tôi bỗng giật bắn người khi nghe tiếng Cẩm Phô vang lên bên tai.
Anh đang làm gì vậy?
Tôi ngẩng đầu lên, thấy Cẩm Phô đã đứng sát rạc trước mặt. Đôi mắt nó nhìn tôi chăm chăm, như thể đọc thấu hết những ý nghĩ hắc ám trong đầu tôi. Quai hàm tôi bỗng chốc cứng đơ.
Tôi có làm gì đâu.
Tôi ấp úng đáp và nghe mặt mày nóng rang, hệt như một tên trộm đang lom khom chui vách, bỗng bị chủ nhà túm lưng quần kéo lại. Điều bộ lóng ngóng của tôi có lẽ khiến Cẩm Phô thương hại. Nó không thèm hỏi tới mà lặng lẽ buông mình lên chiếc ghế ngổn ngang xác la. Trong một thoáng, tim tôi như thắt lại. Cẩm Phô ngồi lên đống lá khô mà tôi tưởng như nó ngồi lên trái tim bé bỏng của tôi. Tôi nghe tiếng lá vỡ rào rào, tưởng xương sườn trong lòng ngực mình đang gãy rời từng khúc. Công trình sắp xếp của tôi nãy giờ thế là hỏng bét. Cẩm Phô thà mang tiếng ở dơ chứ nhất quyết không chịu ngồi gần tôi, chứng tỏ nó còn thù tôi ghê lắm. Tôi lấm lét nhìn nó. Cẩm Phô ăn chè đi. Cẩm Phô ngồi quay ra sông nên tôi chỉ nhìn thấy có nửa mặt. Nửa mặt đó nói, giọng đượm vẻ lạnh lùng.
Anh mời Cẩm Phô ra đây chỉ để ăn chè thôi hả?
Tôi không hiểu câu nói của Cẩm Phô có ý gì, đành cười cầu tài. Thì trước là ăn chè, sau là xin lỗi Cẩm Phô chuyện hôm nọ.
Chuyện hôm nọ là chuyện gì?
Câu hỏi oái âm của Cẩm Phô khiến tôi cắn chặt môi. Con nhỏ này xưa nay vẫn hiền lành tử tế với tôi, sao hôm nay lại ăn nói móc họng hệt con Liên Mớm vậy không biết? Hay là trước khi đến đây nó đã được Liên Mớm chỉ cách để trị tôi? Ý nghĩ đó làm tôi chột dạ, ngắt ngứ một hồi tôi mới mở miệng lắp bắp.
Thì chuyện ông nội ông ngoại đó. Chuyện đó có gì để nói?
Cẩm Phô hờ hững buông từng tiếng, mặt vẫn quay ra sông. Tôi nhăn nhó. Bữa đó tôi đâu có động gì đến ông nội của Cẩm Phô. Cẩm Phô hừ giọng.
Cẩm Phô nghe anh Phú nói rõ ràng.
Tôi đoán quả không lầm, Phú ghẻ đích thị là một tên hại bạn. Trong một phút tôi nghe đầu mình nóng lên. Cái thằng ghẻ ngứa đó. Đang gân cổ, sực nhớ trước mặt mình là Cẩm Phô chứ không phải là Phú ghẻ, tôi liền hạ giọng. Cẩm Phô đừng nghe lời thằng đó, nó nói bậy đó. Rồi sợ Cẩm Phô không tin, tôi đành thở một hơi dài và dở cười dở mếu nhắc lại nguyên văn câu nói của tôi bữa trước. Nghe xong lời tường thuật của tôi, Cẩm Phô không nói gì. Nó chỉ cúi đầu nhìn xuống đất. Tôi ngắm mái tóc ống ả của nó, bụng hồi hộp không thể tả. Tôi cố đoán xem nó đang nghĩ gì về lời tuyên bố hách xì xằng của tôi hôm nọ, nhưng không tài nào đoán nổi. Chỉ thấy khuôn mặt đang cúi thấp của nó dường như đã bớt vẻ lạnh lùng, thay vào đó là nét buồn buồn khiến tôi xốn sang trong dạ. Mãi một lúc lâu không dằn nổi, tôi ngập ngừng hỏi. Bộ Cẩm Phô giận tôi hả?
Cẩm Phô có giận gì đâu.
Cẩm Phô chỉ bị bất ngờ thôi.
Tôi liếm môi. Bất ngờ chuyện gì?
Cẩm Phô đâu có biết chuyện tặng quà cho Cẩm Phô đối với anh lại khó khăn như vậy.
Giọng Cẩm Phô đầy hờn mát.
Tôi hốt hoảng. Không phải.